kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ hai rồi.
Thứ hai rồi thì sao nữa, thì vẫn tiếp tục làm. Nhưng mà báo về anh Dương Phục là ngày hôm qua ở tại Dallas Fort Worth đã có một buổi gây quỹ cho thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Tổng hội cựu tù nhân chính trị và Hội cựu tù nhân chính trị Dallas Fort Worth tổ chức rất là đông. Quang Hưng thì làm MC và chúng ta thấy rằng cái việc mà ủng hộ cho thương phế binh cũng đã được mọi người rất là nhiệt tình, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga, anh Dương Phục cùng với lại quý tín giả. Ngày hôm qua thì hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam tại hải ngoại họ đã tổ chức một cái buổi gây quỹ như vậy cho các thương phế binh. Nhưng mà chúng tôi để ý thấy là có hội cựu tù nhân chính trị ở bên mãi bên Houston hoặc là bên Oklahoma họ đến tham dự rất là đầy đủ, anh Dương Phục ạ.
Vâng, đúng như vậy, hội cựu tù nhân chính trị có hoạt động ở khắp nhiều tiểu bang khắp nơi, và cái sự mà liên kết với nhau giữa các hội từ nhiều tiểu bang đây là một trong điểm rất đáng khuyến khích cho các hội ở khắp nơi trên toàn quốc. Hội cựu tù nhân chính trị là một trong những cái hội mạnh mà có chi nhánh nhiều nhất ở tại khắp nơi. Thì cuối tuần nào các sinh hoạt cộng đồng ở các thành phố lớn như Dallas và Houston, bên Cali, bên Houston này cũng có những cái sinh hoạt, đó là cái cuộc biểu tình để mà đi yểm trợ cho cái lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý về việc mà tổng biểu tình diễn ra mỗi một ngày chủ nhật. Thì đây cũng là một cái sắc thái rất là đặc biệt của những cái thành phố mà đông người Việt cư ngụ như là Dallas với Houston. Tuy nhiên chúng ta trở lại với những cái cuộc mà gây go giữa ông Donald Trump về cái việc những cái lời tố cáo là ông mới nói là ông Obama coi như là nghe lén, ra lệnh nghe lén cái tòa nhà của ông ở New York. Thì ngày hôm nay đó, Ủy ban tình báo của Hạ viện sẽ tổ chức một cái phiên đầu điều trần, và cái phiên điều trần này đương được báo chí theo dõi là chắc là nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái diễn biến bất ngờ. Mà một lát nữa đây thì quý vị có thể mở TV để coi trực tiếp và truyền hình, và đặc biệt là một cái nhân vật mà được báo chí để ý nhiều nhất chính là ông giám đốc FBI, ông James Comey, xem là cái ông James Comey này đó sẽ điều trần như thế nào về cái vụ này. Đây là một trong những nhân vật đã liên quan rất là nhiều, mặc dù chỉ là giám đốc FBI nhưng mà liên quan có ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc bầu cử vừa qua. Khi mà chúng ta nhắc đến tên ông là nhắc đến một cái vụ mà ông đã đưa ra một cái vụ khá nổ là cho điều tra cái số tiện thư email của bà Hillary Clinton trong cái thời gian tranh cử, khiến cho dư luận báo chí thời đó là có ảnh hưởng rất là nặng, và khiến một trong những cái lý do để cho bà Clinton phải thất cử. Tuy nhiên hiện nay thì không biết là ông ấy sẽ đưa ra những cái lời tuyên bố như thế nào, có tư cách chuyên môn về cơ quan FBI, về cái việc của ông Donald Trump mà cáo buộc vị tiền nhiệm ông Barack Obama đó là đã ra lệnh cho FBI để nghe lén cái tháp Trump ở tại New York. Nhưng mà người ta tiên đoán là chắc chắn là ông này sẽ khẳng định lại những cái ý kiến của những cái giới lãnh đạo phía Cộng hòa Thượng viện, và cái nhất là cái cơ quan tình báo Hạ viện cho rằng là những cái lời tố cáo này mà qua cái Twitter đó của Tổng thống Trump là không có đúng, không có cái điều nào căn bản, không có bằng cớ gì cả. Nhưng mà chúng ta xem là cái buổi điều trần ngày hôm nay chắc là nó có sẽ rất là nhiều những gây cấn, bởi vì một số nhân vật sẽ ra điều trần, trong đó có bà Sally Yates là một cái người đã là quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhưng mà bị ông Donald Trump sa thải bởi vì là không có chấp nhận cái sắc lệnh mà cấm nhập cảnh của những quốc gia mà có Hồi giáo đó. Ông bà này bà ấy chống lại trong thời gian bà ấy làm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, và ông Donald Trump rất là cứng rắn, ông sa thải bà này luôn, và bà này sẽ là một trong những người ra điều trần trước Quốc hội ngày hôm nay đó chị Thu Nga.
Vâng, và cái việc mà nói rằng cái việc mà nghe lén đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái việc này cứ nói đi nói lại hoài, mà ở bên ở bên ông Trump thì cũng nói rằng rõ ràng rằng có, nhưng mà bên kia thì nói rằng không có. Vì vậy cho nên chúng ta cứ nghe là cứ sắp điều trần, và hai viên chức coi như là chủ chốt của Hoa Kỳ cũng sắp điều trần công khai về cái coi là có cái việc đó mà có thiệt hay không. Và cái điều cáo buộc đó người ta gọi là gây chấn động nhưng mà không có căn cứ của ông Tổng thống Obama, và cho rằng ông Tổng thống Donald Trump cho rằng ông Obama nghe trộm. Không biết có vậy đúng hay không, nhưng mà chúng ta phải chờ xem. Và cả ông Roger lẫn ông Comey cũng đều chưa có nói cái gì về cái việc này một cách rõ ràng hết. Nhưng mà liên quan tới ông Donald Trump thì cũng như là liên quan tới những cái sự việc khác thì chúng ta cũng thấy rằng có cái nhiều việc ngày hôm nay cái tin mới và ông về cái việc mà ông Tillerson về ông Tập Cận Bình là sẽ làm cái gì đây. Và Ngoại trưởng Mỹ là ông Rex Tillerson và ông Chủ tịch của Tàu Cộng là ông Tập Cận Bình nói là họ muốn có một cái kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Và sau khi hai ông có cuộc gặp gỡ ngắn ở Bắc Kinh thì ông Tillerson cho biết là Hoa Kỳ đang hướng tới cái cuộc họp đầu tiên giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Và dường như điều này đã đề cập đến cái tin mà chưa được xác nhận về cái kế hoạch để ông Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau ở Florida vào tháng tới. Và ông Tillerson nói là Tổng thống Trump coi cái việc mà giao thiệp diễn ra giữa ông Tập và ông Trump, đặc biệt là cuộc điện đàm dài trong đó có cái việc mà trao đổi rất là tốt để cái nâng cao cái sự hiểu biết về quan điểm của Trung Cộng liên quan đến cái mối quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như là quan điểm của Tổng thống Trump. Và ông mong muốn cái sự tăng cường hiểu biết và có cơ hội là có chuyến thăm trong tương lai. Và ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại những cái phát biểu trong cái cuộc điện đàm với ông với Tổng thống Trump vào tháng trước khi mà hai ông đều đồng ý tiếp tục thúc đẩy hợp tác Hoa Kỳ-Trung Cộng. Và các vấn đề tranh cãi trong cái khu vực hoặc là giữa hai nước đã không được đề cập đến. Và Trung Cộng là cái chặng dừng chân thứ ba và cuối cùng trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Tillerson. Và chuyến đi cũng bao gồm những điểm dừng chân ở Nhật Bản với lại Nam Hàn nữa.
Trong cái lúc mà ông Rex Tillerson đến Bắc Kinh bắt tay với lại ông Tập Cận Bình thì phía bên Bình Nhưỡng thì họ lại nói rằng là họ đã thử nghiệm một trong những cái kỹ thuật về hỏa tiễn để mà nói rằng là cái sự thành công này như là một cái sự thành công ngang tầm với lại thế giới. Thì cái điều này cũng là một cái điều cho ta thấy là phía bên Trung Cộng và Hoa Kỳ cần phải có những cái trách nhiệm có liên quan đến cái việc thử bom nguyên tử. Thì ngay cái ngày thứ 6 vừa rồi thì ông Trump có lên Twitter, ông có nói rằng là Bắc Hàn đang hành động rất là tồi tệ và họ đã chơi Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Ông dùng chữ và Trung Quốc thì đã không có làm gì cả để mà giúp đỡ trong cái vấn đề này. Đây là lần thứ hai người ta cũng đã nói về cái ông Trump đã nói về việc Trung Cộng đã không có can thiệp về những cái hành động thử bom nguyên tử hoặc là bắn hỏa tiễn của phía bên Bắc Triều Tiên. Nói về cái câu chuyện mà người ta cứ cho rằng đó là nghe lén này nọ, thì sáng sớm ngày hôm nay ông Trump, Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã Twitter thêm một lần nữa. Ông nói rằng là phía bên Đảng Dân Chủ là bịa đặt ra cái câu chuyện nói rằng là nước Nga đã quấy phá trong cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi. Và Tổng thống Donald Trump nói rằng là Quốc hội cũng như là cơ quan FBI cần phải điều tra về những cái thông tin đã bị tiết lộ như trên. Ông đưa ra cái lời tuyên bố trên tweet của ông đó chỉ có vài giờ là sau khi là chuẩn bị cho một cái cuộc điều trần hết sức là quan trọng giữa ông giám đốc FBI, ông James Comey, với lại cộng chung với lại ông giám đốc về cơ quan an ninh là Michael Roger. Họ dự trù là sẽ đưa ra trình bày trước một ủy ban về cái vấn đề mà nước Nga đã và đột nhập đánh cắp những cái thông tin hoặc là có liên quan đến cái vụ mà Tổng thống Trump vận động tranh cử vừa qua, thì chúng ta vẫn chưa có biết là trong những cái trường hợp đó như thế nào. Tuy nhiên thì cuối tuần vừa rồi người ta cũng chú ý đến những cái cú bắt tay mà không biết là cố ý hay là một cái sự sơ suất của Tổng thống Donald Trump. Trong cái lúc mà gặp gỡ bà Thủ tướng Angela Merkel đó thì trong cái tòa Bạch Ốc thì họ yêu cầu là hai người bắt tay, nhưng mà ông Donald Trump nhất định không bắt tay. Thì cái người mà gọi là phát ngôn viên của Tổng thống là ông Sean Spicer thì có nói là chắc có lẽ là Tổng thống Donald Trump không có nghe cái lời yêu cầu đó. Nhưng mà quả tình là yêu cầu bắt tay để làm cái gì? là để chụp hình trong cái lúc mà có những cái cho rằng cho thế giới biết được rằng là có cái sự hợp tác giữa nước Đức và nước nước Mỹ chăng. Nhưng mà thật tình ra thì người ta cũng chú ý đến là không phải là ông Trump không có thèm bắt tay bà nữ thủ tướng Đức đâu. Bởi vì dầu sao thì sau khi mà tất cả mọi phóng viên rời khỏi phòng bầu dục thì ông Trump cũng đã đặt cái bàn tay của ông lên trên cái cánh tay của bà, hoặc là ngay từ cái cổng vào tòa Bạch Ốc đón mừng bà thủ tướng Đức đi vào tòa Bạch Ốc thì ông Trump cũng đã bắt tay rồi và cũng đã cười rồi, huống hồ chi là phía bên bên Âu Châu ấy, thì họ để ý từng chút một, người ta thấy, người ta nói, còn nói rằng đó là ông Trump thậm chí còn không có nhìn vào cái mắt của bà nữ thủ tướng Đức nữa. Thì cái trường hợp này đó chúng ta thấy là thiếu một cú bắt tay cũng không được, anh Dương Phục ạ.
Đây là cái lý do mà tại sao ông Donald Trump ông mới bảo là giới truyền thông Mỹ là kẻ thù, là bởi vì là bơi móc nhiều quá từ cái cử động nhỏ nhặt của ông ấy, rồi cũng quay phim rồi cũng đưa lên chiếu đi chiếu lại ở trên màn ảnh truyền hình trước đây đó. Nếu mà quý anh chị nhớ rằng là cái người mà nữ thủ tướng đầu tiên đến thăm ông Donald Trump ở nước Mỹ là bà nữ thủ tướng Anh, thì cái thời gian đó ông Donald Trump ông tiếp đón rất là niềm nở, mà bắt tay mà cầm tay cầm hoài không có chịu buông nữa, đằng khác chị Dung Anh. Và như thế cái ống kính của cái đài truyền hình cứ chiếu vào cái hai cái bàn tay mà nắm ông này, ông cứ nắm hoài à. Trong khi đó bây giờ thì là chỉ vì mà lơ làm sơ suất thôi, làm gì có một cái sự cố ý nào để cái chuyện mà bắt tay thế nhưng mà rồi cũng thành một cái vấn đề để mà bình luận trên các cơ quan truyền hình. Hèn gì mà ông Donald Trump này ông mới ghét giới báo chí Mỹ lắm, tại vì là bơi móc quá nhiều đi. Và chuyên môn đăng, và nhất là CNN, là nếu mà quý vị nào hay xem CNN để biết tin tức thì thấy rõ CNN hay khai thác những cái gì bất lợi cho ông ấy rõ ràng là như vậy, cố ý. Mà ngược chiều lại với Fox News thì lại bỏ qua những cái tin xấu mà lại khai thác những cái tin mà khiến cho ông ấy có cảm tình, ông Donald Trump cảm tình nhiều hơn. Thí dụ như là cái vụ mà tố cáo ông Obama nghe lén đó, thì là CNN ngày hôm qua có đưa ra cái tin là ông dân biểu Cộng hòa, ông ấy ra tuyên bố rằng là ông Donald Trump phải xin lỗi ông Obama đi, bởi vì ông ấy vô lý quá, không có đưa ra bằng chứng. Cái buổi điều trần ngày hôm nay chắc chắn là cũng đứng về cái khuynh hướng rằng là không có thấy có bằng chứng là rõ ràng với chuyện Obama mà ra lệnh đi nghe lén ở tòa nhà của ông ở New York cả. Ông còn bảo rằng là cái đây là ông cái dân biểu, một ông dân biểu Cộng hòa của tiểu bang Texas, thì bảo là nên xin lỗi đi, có tiếc gì đâu mà lời xin lỗi cho nó xong chuyện. Và cũng phải xin lỗi luôn cả cái nước Anh ấy, là bởi vì tòa Bạch Ốc cũng tố cáo luôn là Anh Quốc đã liên hệ giúp cho cái phía ông Obama về cái chuyện mà nghe lén này. Thành đấy, cái câu chuyện nó chẳng đáng gì mà nó cứ lôi qua lôi lại mà chỉ trích nhau đến nỗi mà phải đưa ra ở Quốc hội. Nhưng mà thật sự ra cái phiên điều trần ở Quốc hội ngày hôm nay đó, cái chính là lần đầu tiên sẽ phân tích về cái chuyện là liệu nước Nga có can thiệp vào bầu cử nước Mỹ hay là không, như là những cái tin tức trong thời gian vừa qua. Đây là một cái sự kiện rất lớn. Thế mà như Nhi Trị Thiếu Nga nói là thế giới ngày hôm nay có liên để ý rất là nhiều cái chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ khi mà gặp ông Tập Cận Bình. Chúng tôi cũng xem cái đoạn video thấy ông Tập Cận Bình ông mới đứng giữa đại sảnh đường, ông đứng chờ thôi, ông mới không đi, trong khi đứng nguyên một chỗ, trong khi ông Ngoại trưởng Mỹ thì là đi từ từ tới, hai bên bắt tay nhau để mà chụp hình. Thấy rõ là cái vấn đề mà nghi lễ của Trung Cộng họ rất là cứng rắn trong cái việc là đóng vai lớn cái vai trò của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và cái điều mà anh Quang Hưng nói rất là đúng là cái sự kiện xảy ra đúng vào lúc mà Bắc Hàn lại cho thử hiện một cái hỏa tiễn đạn đạo mới. Chúng ta biết là đầu tháng này Bắc Hàn đã bắn 4 hỏa tiễn đạn đạo vào cái vùng biển của Nhật Bản gây xôn xao dư luận. Mà lần này đó, cái cuộc bắn đạn thể lệ chính cho Kim Jong-un đến chứng kiến tại chỗ và đã đưa ra cái lời tuyên bố là đây là một thành quả có tính cách lịch sử khi nói về cái sự thành công của cuộc thử nghiệm này. Và người ta tin rằng là cuộc thử nghiệm này đã được canh đúng lúc và Ngoại trưởng Mỹ ông Tillerson đang có mặt ở tại Bắc Kinh. Chị Thu Nga.
Vâng, như vậy là cái ông Kim Jong-un này là ông cứ tối ngày là ông chỉ lo ông thử, nghĩa là hết nguyên tử này tới phi đạn kia, Vì vậy cho nên là ông cũng làm cho người ta cũng lo ngại lắm anh ơi. Có người thì nói rằng cái mấy cái phi đạn hoặc là mấy cái hỏa tiễn của ông thì nó không có bắn xa đâu, nhưng mà nếu mà ông cứ thử hoài thì thế nào cũng có tới cái một ngày nó thành công thôi. Và về cái việc mà radar TAT này bao trùm cả Trung Cộng thì bây giờ cũng đang xôn xao lắm, và Hoa Kỳ cũng như là Nam Hàn đó, cái hệ thống TAT này có thể bắn chặn cái hỏa tiễn từ Bắc Hàn đối đầu với ông Kim Jong Un. Và một trong những cái lý do mà Trung Cộng phản đối Hoa Kỳ khai triển cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao mà chúng ta hay nghe cái chữ TAT đó tại Nam Hàn là lý do cái tầm mà phủ sóng của radar của TAT xâm nhập sâu vào trong cái lãnh thổ của Trung Cộng, cho nên là họ phản đối. Và cái giới quân sự của Trung Cộng lo lắng rằng cái dàn radar này có thể dùng vào việc định vị những cái bệ phóng hỏa tiễn của Trung Cộng và gửi cái thông số về cái hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ, chẳng hạn như cái loại hỏa tiễn mà tìm giật đóng tại Mỹ, và như thế sẽ làm suy yếu năng lực răn đe của Trung Cộng. Vậy cái việc mà tầm phủ sóng của radar và hệ thống TAT này sử dụng tại Nam Hàn rộng đến đâu thì chúng ta cũng thấy rằng họ cũng có đưa ra những cái họa đồ về phóng sâu như thế nào. Và cái việc mà và theo Jonathan Marcus của một hãng thông tấn của BBC đó thì hiện cũng khó xác định tại sao mà Trung Cộng không có phản đối hệ thống TAT đã có tại Nhật Bản và tại Guam của Hoa Kỳ về mặt kỹ thuật, và các radar này cũng có thể vươn vào đất Trung Cộng vậy. Tuy nhiên cái cảm giác mà bị một cái dàn hỏa tiễn mà kéo vào rất gần thủ đô, khoảng cách từ Seoul sang Bắc Kinh chỉ có là 953 cây số, là hoàn toàn nằm trong cái phòng phủ sóng tầm trung bình của TAT, cho nên khiến cho Trung Cộng không có hài lòng. Và theo cái trang mà South China Morning Post của Hồng Kông thì một tướng của Trung Cộng đã về hưu là ông Vương Hồng Quang nói với báo chí rằng quân giải phóng, cái đó là cái quân của họ, là có cái năng lực làm nhiễu loạn cái radar của hệ thống TAT, và hiện chưa có rõ điều này có thực là hay không, nhưng mà chắc chắn là radar phục vụ cái hệ thống TAT có thừa cái tầm vươn vào cái lãnh thổ của Trung Cộng tới cả cái thành đô về phía tây nam chỉ cách Seoul vào khoảng là 233 cây số. Và theo cái tin thì Nga cũng phải đối đầu với lại Hoa Kỳ về cái việc mà khai triển TAT tại Nam Hàn, thì chúng ta chờ xem. Như vậy là ông cả Trung Cộng cả Bắc Hàn cũng không có vừa lòng với cái việc làm này của Hoa Kỳ đâu.
Vâng, thưa quý vị, là vào cuối tuần vừa qua thì trong cộng đồng Việt Nam có một cái cuộc họp báo cũng gây khá là chấn động. Đó là cái việc mà ông Nguyễn Thanh Tú là con trai của cố ký giả Đạm Phong, tức là cái người đã chủ trương cái tờ báo Tự Do ở thành phố Houston trong nhiều năm và đã bị ám sát ngay tại cái thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì cái cuộc họp báo này là ông Nguyễn Thanh Tú có tiết lộ một cái tin mà chưa có ai biết, nói rằng là cố ký giả Đạm Phong, tức là bố của ông, đã từng là làm việc cho CIA. Và ông cho biết là CIA biết được là những ai đã giết bố ông, và cái danh sách của những cái người này đã được giao cho FBI. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái hồ sơ này đã được khép lại là bởi vì theo như là giới truyền thông Mỹ cho biết là chưa có đủ chứng cứ đối với là các cơ quan thi hành luật pháp cũng như là các tổ chức nghi can, cho nên là họ không có thể truy tố được ai. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì có một cái bộ phim gọi là Nỗi Kinh Hoàng Về Lê Đô ở Sài Gòn, và người ta bắt đầu lại nói đến cái câu chuyện về ký giả Đạm Phong đã bị ám sát. Thì cái cuộc họp báo này đã được tổ chức tại miền Nam California thứ sáu vừa rồi, và ông đã coi như là ông Nguyễn Thanh Tú công bố cái thông tin như vậy, nhưng mà người ta vẫn chưa có biết được rằng thực sự ai là thủ phạm đã giết ông Đạm Phong. Và có lẽ là nếu mà thủ phạm họ cái tin này đó thì ông Tú đưa ra nói rằng là CIA có đầy đủ các danh sách ai là người giết bố, thì cũng có là một trong những cái tin tức rất mới và rất là quan trọng trong cái vấn đề điều tra xem ai là thủ phạm, anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ này đó thì nó đã gây ồn ào trong dư luận một thời gian rất là dài, kể từ khi mà nhà báo Đạm Phong ở Texas, ở Houston này bị bắn chết, rồi sau đó thì ông Nguyễn Thanh Tú, tức là con, đã đưa ra lời tố cáo sau khi cuốn phim của nhà báo Thompson tới, nó cứ dằng dài đến bây giờ. Cái quan trọng là liệu là người ta có đưa ra cái kết luận là bên phía mặt trận, theo như lời tố cáo của anh Tú, tức là bây giờ là Việt Tân đó, là có phải là có liên quan đến cái vụ này hay là không. Thế nhưng mà trở lại cái tin mà chị Công Anh Quang Hưng trước đây chú ý rất là nhiều, mà tất cả dư luận cứ nhắc đến ông Trump về cái việc mà ông muốn xây bức tường mà nó gây ra bao nhiêu những cái rắc rối về ngoại giao với Mỹ, từ cơ chính ông Tổng thống Mỹ đã hủy bỏ chuyến đi thăm Hoa Kỳ, rồi ông Donald Trump dọa rằng là sẽ tăng thuế những cái hàng hóa nhập từ Mexico để lấy cái số tiền đó mà xây bức tường. Người ta chỉ nghĩ rằng từ cái thời gian ông ra tranh cử, ông tuyên bố nghĩ là đây là một cái chuyện không tưởng, không thể nào thực hiện được. Nhưng mà ông Donald Trump vẫn cương quyết là phải xây cho xong cái bức tường này. Và cái tin mới nhất cho biết rằng là bây giờ đó, cái bức tường này sẽ được xây. Và ông Donald Trump, ông ấy muốn là bức tường nó cao khoảng 10 mét thôi, dọc theo cái biên giới, và phải làm cho nó đẹp đẽ, nhìn từ phía của phía Mỹ, và làm sao phải khó leo hoặc là khó đục để mà trốn qua. Bởi vì đã trong quá khứ nó có rất là nhiều những cái hàng rào, nhưng mà những cái dân mà trốn qua biên giới, dân Mỹ trốn tới, chả coi ra cái gì, họ leo một cách tỉnh bơ, và họ đục, họ bỏ cái bức tường, cái gọi là cái hàng rào tạm này một cách rất là dễ dàng lắm. Thế bây giờ đó thì mới biết rằng là bây giờ ông Donald Trump ông mới ra lệnh là phải lên bức tường, mà nó phải kỹ để có thể nói là không thể nào dùng búa, dùng đục, dùng xà beng hay là máy con điện để mà có thể cắt xuyên thủng ra bất cứ bằng cái cách nào. Mà muốn làm như vậy phải tốn rất là nhiều thì giờ, trên một tiếng đồng hồ mới có thể đục được một khoảng. Và như vậy thì rất là khó để cho những cái dân chuyên viên vượt biển và những cái giới mà chuyên môn buôn người qua biên giới mà có thể xuyên qua bức tường này. Thì không biết là cái liệu này là có xây được hết tất cả dọc biên giới rất là dài giữa hai nước Mỹ và nước Mỹ hay không. Nhưng mà chuyện này không phải chuyện đùa nữa chị Thu Hà, chắc chắn làm thiệt.
Làm thiệt, không chừng là bảy bắt điện vợ trong đó, là ai leo lên thì giật thì hết đục hết đẽo thôi. Nhưng mà quay sang cái tình hình mà biểu tình thì chúng ta cũng biết rằng Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi biểu tình, và tuần này là tuần thứ 3, cái ngày mà 19 tháng 3 ngày hôm qua đó. Thì cái việc biểu tình này thì người ta đã thấy rằng tại giáo Phận Vinh có bản tin thì nói 5.000 người, có bản tin nói là 6.000 người. Bà con giáo dân đã đến từ các giáo xứ Phú Yên, Mạnh Sơn, Cẩm Trường đến giáo xứ Sông Ngọc, dân khánh lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an cho các nạn nhân chịu thảm họa hủy diệt môi trường do Formosa thảo là xả ra, và thánh lễ do cha Nguyễn Đình Thục của giáo xứ Sông Ngọc và cha Anton Đặng Hữu Nam giáo xứ Phú Yên và cha Phan Đình Giáo giáo xứ Cẩm Trường dân thánh lễ. Và chúng ta cũng thấy họ biểu tình, và có một cái video clip mà được quay lại, thấy công an cũng đánh quá trời, và người ta cũng quay cái đoạn này lên rất là nhiều. Là tới khi nào mà cả toàn dân, có bao nhiêu hàng triệu triệu người, 90 triệu người mà đứng lên thì sẽ không bị đàn áp nữa, phải không Quang Hưng và anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Kể cả chúng tôi cũng đã từng phỏng vấn Linh Mục Đặng Hiếu Nam, rồi mới đây cũng phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Đình Thục về vụ này. Và cái cương quyết nhất của hai Linh Mục này, cái giáo xứ của hai Linh Mục này nằm trong giáo phận Vinh của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, và chúng tôi đã từng phỏng vấn cả ba vị này, thì có một cái tinh thần là rất là cương quyết, là không lùi và không ngại sợ áp lực và không sợ ngay cả bị hành hung đánh đập. Thành cái câu chuyện mà cái con số này là một con số rất lớn, thì là khoảng 5-6 ngàn, và đã từng trước đây đã có những cái buộc biểu tình trong giáo phận Vinh lên tới cả chục ngàn, mà đã chiếu những cái cảnh công an đánh đập người dân như thế nào, và cũng chiếu cái cảnh là đến nỗi mà công an là mặc mà sắc phục là phải cởi bỏ quần áo để mà chạy, là bởi vì bị chen vào cái có biểu tình mà họ không ngờ là đông đến như vậy. Chị Thu Nga, anh Quang.
Vâng, trong cái dịp này Linh Mục Đặng Hữu Nam ông cũng có nói rằng là xã hội Việt Nam bây giờ nó thiếu vắng cả những cái tình yêu, rồi cái xã hội thì đầy dẫy những cái bất công, gian dối và lừa lọc. Cái buổi mà biểu tình vừa rồi đó, người ta thấy là trước cái cổng của Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Ngọc thì giáo dân không những là của hai cái giáo xứ không thôi, mà có tới 4 giáo xứ họ đã cùng đến đây, bao gồm có giáo xứ Mạnh Sơn, Phú Yên, Cẩm Trường và Sông Ngọc, là họ biểu tình, họ hô to những cái khẩu hiệu, những cái thông điệp, chẳng hạn như là những cái thông điệp mà phía bên, đặc biệt là họ không có muốn là phía bên hãng Formosa tiếp tục có mặt ở đây, mà và cần phải đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam cũng như là trả lại cái biển xanh cho người Việt Nam của chúng ta, chị Thu Nga?
Dạ vâng, và khi mà cha hỏi rằng nếu mà bị đánh đập thì có vẫn tiếp tục không? Thì các giáo dân nói rằng có, giống như là một cái khí thế của hội nghị Diên Hồng. Và bây giờ chúng tôi cũng biết họ khắp nơi cũng đã có tổ chức tuần hành để mà yểm trợ phong trào đấu tranh ở trong nước. Nhưng mà đến đây thì điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và cô quý anh có một ngày thật là bình an. Và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Và anh Dương Phục có cây cối gì ở trong nhà thì bưng ra đi, tại vì trời nóng ơi là nóng mùa hè rồi.
Thôi chẳng rại, cứ bưng ra nó đau lưng lắm chị ơi, cứ để nguyên nữa. Với lại một cái chi tiết nhỏ muốn nói thêm về cái bản tin hồi nãy, là hôm thứ Sáu vừa rồi chúng tôi có phỏng vấn cha Nguyễn Văn Lý từ Huế, và đặt câu hỏi là tại sao mà cha lại cứ tiếp tục, mặc dù là có thể bị bắt rất là dễ dàng, bởi vì là chính quyền cộng sản đương nhắm vào cha Lý rất là nhiều. Thì cha có một tuyên bố một câu rằng là cha cũng tiên đoán là trước sau thì cũng có thể bị tù trở lại, và cha sẵn sàng làm cái điều này, sẵn sàng cả đến cái chuyện mà chết trong tù nữa. Thành thử đối với các lãnh tụ cuộc tranh đấu ở Việt Nam như thế này thì cộng sản Việt Nam trước sau gì dù có đàn áp cách mấy thì cũng vẫn phải gục kết thúc. Thành ra chúng ta tin tưởng rằng những cái cuộc biểu tình này vẫn cứ tiếp diễn ở trong nước, và đối với yểm trợ, những cái buổi biểu tình tương tự yểm trợ ở ngoài dù là chỉ có ít người thôi nhưng mà sẽ nuôi dưỡng cái tinh thần tranh đấu cho đến cái trận thắng cuối cùng. Chị Thương Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
À vâng, xin chào tạm biệt.
Vâng, chúc ngày làm việc vui. Chào chị Thương Anh Quang Hưng.